Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Vất vả thì có đó, nhưng thành tựu sẽ được đông ra tính điểm bằng những nỗ lực chân chính, thì tài sản sẽ không bị tiêu phí một cách hoang uổng vì nó được đánh giá bằng mồ hôi và nước mắt cùng với sự đầu tư đúng với cái quy luật cung cầu của kinh tế, vân vân. Có ai còn câu hỏi nào khác không? Mời lên cho ta gần chút xíu dễ.
Dạ, cho con xin hỏi là mỗi một cái năm mới đến á, là những nhất là khoảng ngày mùng 1 thì con thấy rất là nhiều người đi đến chùa mà đến để xin cái tâm bình an thì cũng có, và cũng có những người đến để xin xong hay là xem được. Dạ, điều đó là cho con hỏi là có đi ngược lại với những triết lý của đạo Phật mình là dạy là những gì mình có là do bản thân mình tạo ra và kết hợp với luật nhân quả của đời trước hay không ạ?
Câu hỏi thắc mắc về ba phương diện: xin điều an lạc, xin sâm và xin tử vi. Cái nào có thể sử dụng và được xem như là phù hợp với văn hóa Phật giáo và cái nào thì không nên? Để trả lời câu hỏi đó thì giờ chúng tôi xin kể lại cái bối cảnh hai chuyến về năm 2005-2007 của Thiền sư Dứt Hạnh. Chúng tôi làm phó ban tổ chức ở tại Sài Gòn này cho chuyến đi. Và hai cái mùa Tết đó, của hai năm đó đó, thì Thiền sư Dứt Hạnh có mặt ở tại chùa Pháp Vân ở đường Tô Thúc Hoạch. Thì Thiền sư đã mời gọi rất nhiều hòa thượng, sư bà, các vị đại đức, các nhân sĩ trí thức và nhiều Phật tử quây quần ở cái sân đình của chùa và bắt đầu bối kiều. Cách thức bối kiều hết sức là tâm lý. Người nào có cái yêu cầu ước nguyện gì đó hãy bước ra bên ngoài, hướng tâm mình về Đức Phật, chắp tay trang nghiêm lại ba lại với lòng thành kính nhất, và đưa bàn tay mình vào trong một cái bọc có nhiều cái câu bối kiều và chọn một câu trong số đó. Trước khi chọn hãy nói ước nguyện của mình ra, và cái câu chọn đó như là một lời giải pháp ngẫu nhiên nhưng có giá trị tham khảo cần thiết. Hai lần chứng kiến cái cuộc bối kiều như vậy thì chúng tôi rút ra được một bài học là cái độ chuẩn xác của những cái quẻ sâm và bói đó, trong tình huống của bối kiều đó, nó lại thuộc vào cái hệ quy chiếu của từng con người. Chúng ta chấp nhận cái cuộc chơi đó là có giá trị dưới góc độ tham khảo chứ không phải là chân lý và hiện thực, thì cái niềm vui dân hóa trong việc lý giải cái nội dung ở trong cái câu kiều mà ta chọn được đó, nó làm cho mình thăng quan trong năm mới, mà phần lớn nó đều ứng hết trơn à. Lần 2007 đó thì có một thanh niên chạc 50 tuổi mới đứng ra bốc một lá thăm, và anh ta đặt ra câu hỏi ước nguyện như thế này: là mong cho phương pháp chánh niệm tỉnh thức của Thiền sư Dứt Hạnh, và Thiền sư Dứt Hạnh mời chúng tôi lý giải về cái câu thơ đó. Thì nội dung chia sẻ nó gồm có ba vấn đề. Vấn đề một đó là phương pháp của Thiền sư đó, mặc dầu được đón nhận ở phương Tây nhưng nó là một cái gì đó vẫn đang còn tiếp nhận một cách rất là dè chừng ở tại Việt Nam, bởi vì cái bối cảnh văn hóa của hai nơi nó khác nhau. Phương pháp của Thiền sư là phương pháp tâm lý học, và ở Việt Nam là phương pháp rất là cá tính, cho nên người Việt Nam thường để ý để tứ vấn đề này vấn đề kia, chưa dễ dàng tin bất cứ một cái gì liền, và nó còn cộng theo một cái thứ hai nữa là bục nhà không thiên. Cái thứ hai, những cái phương pháp mới, những cái ứng dụng hay những cái cải cách đó, nó đòi hỏi có một cái khoảng thời gian rất dài để được chấp nhận. Mặc dù hiện nay nó đã được chấp nhận một cách rất rộng ở phương Tây, nhưng ở Việt Nam đó vẫn chưa được. cho nên trước sau chẳng thấy mặt người, không thấy cái người đồng hành. Thế hệ đi trước cũng không có người đồng hành, thế hệ đi sau cũng không có người đồng hành, thế hệ ngang lứa cũng không có người đồng hành. Và như vậy vẫn là cái người đơn độc, một mình cất bước, một mình văn du, hạ đông rồi lại xuân thu, thế gian làm cảnh, thái hư làm nhà. Thì thường những nhân tài đi trước á, tôi gọi là cầm đèn đi trước ô tô, thường gặp rất nhiều sự khốn đốn. Tại vì ý tưởng của mình, đường lối của mình á, không được sự chia sẻ, cảm thông của những người mà cái tâm nhìn của họ có những giới hạn hoặc là có những hướng đi khác. Thứ ba, hiệu quả của hai cái hoàn cảnh như vừa nêu sẽ dẫn đến rằng là cái phương pháp dù có hay đi nữa nó cũng được chấp nhận và đón nhận ở mức độ tương đối. Và xét lại, chúng ta thấy những người bắt những lá kiều ngày hôm đó nó đều ăn khớp hết á, cho nên nó có hệ quy chiếu là ta phải chấp nhận trong một cuộc chơi. Như vậy mặc dầu bói phần lớn là mê tín và dị đoan, đưa Phật giáo thông qua bói kiều chọn những câu hay nhất thể hiện nhân quả của đạo Phật, nhân quả của Do giáo, Bi Quan Yếm Thế để chúng ta lý giải, để hướng dẫn cái người có những cái mối quan hoài và ưu tư về tương lai vận mệnh của họ được những sự tư vấn giúp cho họ có thể thông thói vượt lên trên, thoát khỏi những bế tắc, thì Âu cũng là một phương tiện rất là hay. Nếu chúng ta xử lý những cái lá sâm ở trong các chùa mà có người lý giải từ nhân quả và khích lệ chúng ta trên con đường thăng tiến thì nó không còn là mê tín nữa, nó là nhân quả đấy. Còn vấn đề còn lại đó, phần lớn do vì không có được sự hướng dẫn cho nên người đang chơi cái cuộc chơi với cái hệ quy chiếu mặt ước trên con là tờ sâm để bốc ra. Nếu trong đó nói là năm nay đầu tư gì cũng thất bại, đi đến đâu cũng bị trì trệ, làm cái gì cũng không thành công, thì đảm bảo là cái nỗi ám ảnh đó sẽ theo đuổi người này suốt 365 ngày và người đó không đủ sức để tháo gỡ, mà vốn nó chỉ là một cái giá trị tham khảo chứ không phải là một hiện thực. Như vậy cái hậu quả và cái tác hại tâm lý đối với những người chơi trên cái hệ quy chiếu này chưa đủ sức để tháo gỡ nó ra thì vấn đề chơi có nên hay không, mọi người phải tự đồng lo tính tiếp và tự trả lời cho mình câu hỏi. Và có nhà tư vấn thì vấn đề nó khác nhiều lắm. Một cái câu thơ ngớ ngẩn bình thường không có gì hay hết, nhưng mà với cái nhà tư vấn giỏi, có kinh nghiệm tâm linh, có kiến thức rộng, sẽ làm cho chúng ta có một lối đi hết sức là chuẩn xác và có giá trị vô cùng. Chủ trương của Phật giáo với giáo hội hiện tại đó là các chùa không nên tổ chức sinh sắp, bởi vì ứng dụng mê tín dị đoan của nó thì nhiều, mà ứng dụng dân hóa theo cái bối kiều của thị triết hạnh thì chẳng có, cho nên tác hại tâm lý làm cho rất nhiều người bị ảnh hưởng xấu. Ví dụ một người nào lớn tuổi bốc cái lá thăm, nó năm nay bệnh tật nhiều lắm, tốn tiền bị bệnh, từ lúc mà đọc câu đó rồi gần như là không muốn ăn bỏ ngủ, phải chính cái đó nó dẫn đến bệnh thôi, cái gì đâu. Bệnh thiệt thì chưa thấy, nhưng mà bệnh ảo tưởng, bệnh tâm tưởng, nó ảnh hưởng và là đã có tác dụng xấu rồi. Cho nên làm gì làm, Đạo Phật đã dạy chúng ta một cái câu giống như cái thuốc trị bá bệnh đấy mà, đức năng thắng số. Nếu giả sử có ai có tin số phận, tin vào những điều mê tín gì đó, tin những cái chuyện không có giá trị hiện thực gì hết á, thì nhớ cái câu đức năng thắng số, gieo trồng phước đức nhiều thì các số phận sẽ được vượt qua. Chứ có giải thích nó cũng bằng thừa. Nói tóm lại là cầu những điều an lành đến với mọi người cho thế giới là điều tốt, đó là tinh thần Đức Phật đã dạy. Thế giới nó thể hiện tấm lòng từ bi với quan hoài của chúng ta, với nỗi đau, với sự bất hạnh, với những cái điều chưa được dí uống của cuộc đời và của con người, phước báo sẽ được tăng trưởng. Từ ước muốn đó ta sẽ có những hành động rất là cụ thể. Cho nên ước muốn tốt kéo theo hành động hay là một quy luật của nhân quả. Còn sinh thâm, đóng quẻ, phong thủy hay là sao hạn đó, thì phần lớn là mê tín gì đó. Nếu không có người nghiên cứu tới đây đến chốn dưới góc độ của một ngành khoa học, và giàu có nghiên cứu khoa học đi nữa, độ chuẩn xác nó ở mức độ nào cũng làm cho chúng ta bị ám ảnh về tâm lý đó. Các ông thầy coi ngày giờ làm cái gì cũng phải có ngài. Coi mà sách sổ mà nói không được là không dám làm. Như vậy không còn cái sự tự do dân chủ, không còn cái phán quyết và định đoạt cho cái tương lai vận mệnh của mình đó, mà để cho những con chữ trong quyển sách nó quyết định. Cái gì diễn ra trong vũ trụ này nó cũng theo quy luật của nhân quả hết á. Sợ cái đó để làm cái gì? Ta hãy mạnh dạn chọn giờ thuận lợi thích hợp đối với mình và bản thân và gia đình để ta làm một việc gì đó. Đừng quá bận tâm năm tháng ngày giờ. Năm nay nếu quý vị để ý thì người ta phần lớn khai trương ngày mùng 8. Tại trong lịch Trung Hoa ngày mùng 8 là ngày đại kiết. Mua mai bán đất thành công đủ đầy hết trơn. Cho nên năm nay đó là các công chức cũng được nghỉ đến ngày mùng 8 mới đi làm. Nền kinh tế đang bị thua lỗ mà ta làm ăn lề mề như thế này thì làm sao mong một ngày được không ạ? Lý do tại sao ngày mùng 8 là ngày tốt thì không có ông nào lý giải được hết. Cho nên sách sổ nói như thế là cứ theo như thế đó. Cho người phương Tây người ta có tin theo thứ này đâu, mà họ giàu sang hơn người châu Á của mình. Cho nên đầu tư có phương pháp về nhân quả thì ta sẽ thành công, còn đầu tư sai phương pháp ta sẽ bị thất bại. Xin kết thúc cái buổi trả lời câu hỏi tại đây. Xin chúc quý vị được an lành.
Pháp âm Đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ: Công ty trách nhiệm hữu hạn Đạo Phật ngày nay, Chùa Giác Ngộ, số 92 đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 083 8394 121, 083 8335 914, 093 863 2991, 093 7693 196, email buddhismtoday@yahoo.com, Thích Nhật Từ @yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www.tusachphathoc.com.